Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 2 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề hướng về Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 28 tại Rio de Janeiro. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại đôi vợ chồng công giáo tuyệt vời người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về những mô hình đức tin trải qua lịch sử. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu, mùng 5 tháng 7 tới đây với tựa đề Lumen Fidei, Ánh sáng đức tin. Thông điệp sẽ được giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh do Đức Tổng giáo mục Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Thông điệp được công bố bằng 6 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cách đây ít lâu, chính Đức Thánh Cha Francisco cho biết thông điệp này được viết bằng 4 tay, nghĩa là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã soạn thông điệp này nhân dịp chuẩn bị kết thúc năm đức tin nhưng chưa hoàn thành, và Đức Thánh Cha Francisco dùng lại tài liệu đó để hoàn thành thông điệp đầu tiên của Ngài. Cũng ngày hôm qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết sáng thứ Hai mùng 8 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một cuộc viếng thăm ngắn tại đảo Lampedusa ở miền cực Nam Italia. Ngài xúc động sâu xa vì vụ đắm tàu mới đây gần Lampedusa của những người vượt biên từ Phi Châu. Đây là thảm trạng mới nhất trong một loạt những biến cố thuộc loại này. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha có ý cầu nguyện cho những người bị mất mạng trên biển, viếng thăm những người sống sót và những người tị nạn trên đảo Lampedusa, khích lệ dân chúng tại đảo này và kêu gọi tinh thần trách nhiệm của tất cả mọi người hết săn sóc những anh chị em này đang ở trong tình trạng khốn cùng.
Cha Lombardi cho biết vì hoàn cảnh đặc biệt, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra dưới hình thức âm thầm bao nhiêu có thể, kể cả về sự hiện diện của các giám mục và chính quyền địa phương, nghĩa là chỉ có sự hiện diện của Đức Giám mục Giáo phận Agrigento sở tại và thị trưởng ở đảo Lampedusa. Theo dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ Roma lúc 8 giờ sáng và đến Lampedusa hơn 1 giờ sau đó. Ngài sẽ xuống thuyền có các ngư phủ Sicilia tháp tùng và thả vòng hoa xuống biển để tưởng niệm các nạn nhân. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ đến Punta Favorolo chào thăm một nhóm người di dân. Sau cùng, tại sân thể thao Arena, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ. Sau đó, Ngài thăm giáo xứ Thánh Gerlando trước khi trở lại phi trường lúc 12 giờ rưỡi để trở về Roma. Mặt khác, trái với tin trước đây, hôm qua Phủ Giáo Hoàng ra thông cáo cho biết sẽ không có các buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha Francisco vào 4 ngày thứ Tư trong tháng 8 tới đây tại Vatican. Tuy nhiên, trong tháng 8, Đức Thánh Cha vẫn chủ sự các buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật với các tín hữu tại Vatican. Ngoài ra, sáng thứ Năm, 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Castel Gandolfo, và sau đó Ngài chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại dinh thự mùa hè của các vị giáo hoàng tại đây. Các buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ Tư của Đức Thánh Cha sẽ được mở lại từ ngày mùng 4 tháng 9 năm nay.
Roma, từ hôm qua mùng 1 đến mùng 4 tháng 7 tới đây, Hội nghị Âu Châu về ơn gọi đang tiến hành tại trụ sở bề trên tổng quyền dòng La San ở Roma do Ủy ban về ơn gọi linh mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức. Tham dự hội nghị có khoảng 70 vị gồm các giám mục và các đại biểu về ơn gọi thuộc 22 hội đồng giám mục Âu Châu, cùng với các đại biểu của các liên hiệp tu sĩ Âu Châu và Bắc Mỹ. Các tham dự viên hội nghị trao đổi về ơn gọi linh mục ngày nay dưới ánh sáng văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo ban hành năm ngoái với tựa đề Những đường hướng mục vụ để thăng tiến ơn gọi linh mục. Trong số các tham dự viên cũng có các đại diện của Bộ Dòng Tu và Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, cùng với vị Tổng Thư ký của Bộ, là Đức Tổng giám mục Sento Morga Urujubieta. Theo tự sắc Ministerium Institutio do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 ban hành ngày 16 tháng Giêng năm nay, thẩm quyền về các chủng viện được chuyển từ Bộ Giáo dục Công giáo sang Bộ Giáo sĩ. Hội nghị là cơ hội trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia về việc mục vụ ơn gọi trong các giáo phận ở Âu Châu, đặc biệt chú ý đến hoạt động của các cơ quan cấp quốc gia và những biến cố như Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể là những thời điểm quan trọng giúp các bạn trẻ đi đến quyết định đáp lại ơn gọi linh mục.
Kuala Lumpur, Liên hiệp các tôn giáo không Kitô ở Malaysia, phản đối dự luật cải tổ quyền của các bậc cha mẹ tại nước này là điều trái với hiến pháp quốc gia. Tuyên bố hôm 29 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Kuala Lumpur, Hội đồng Tư vấn của các tín hữu Phật giáo, Kitô, Ấn giáo, Đạo Sích và Lão giáo khẳng định rằng các luật lệ tôn giáo không thể làm cho hiến pháp quốc gia mất hiệu lực. Hôm 28 tháng 6 trước đó, một dự luật đã được đệ trình trước Tân Quốc hội Malaysia quy định rằng chỉ cần sự ưng thuận của một trong hai cha mẹ là đứa con đương nhiên trở thành tín đồ Hồi giáo. Trong khi đó, hiến pháp đòi phải có sự ưng thuận của cả người cha lẫn người mẹ. Trong những năm qua, báo chí Malaysia cho biết thường xảy ra những vụ cưỡng bách con cái phải theo Hồi giáo khi một trong hai cha mẹ theo Hồi giáo, kể cả trường hợp một trong hai người cha mẹ ấy đã qua đời. Họ hàng của các người con đó không có phương tiện pháp lý để chống lại việc cưỡng bách theo Hồi giáo như thế. Tại Malaysia, trong những vấn đề gia đình, các tòa án Hồi giáo theo luật Sharia là cơ quan có thẩm quyền nếu một trong những người liên hệ trong vụ kiện tụng là tín đồ Hồi giáo. Hồi năm 2009, Bộ trưởng Tư pháp bấy giờ là ông Nasri Aziz đã loan báo quyết định bãi bỏ thói quen buộc con cái tức khắc phải theo Hồi giáo khi một trong hai cha mẹ theo Hồi giáo. Nhưng cho đến nay, quy luật về vấn đề này vẫn chưa được tiến hành. Các tôn giáo thiểu số coi việc cưỡng bách theo Hồi giáo như thế là điều thuộc về sách lược Hồi giáo hóa Malaysia. Theo hiến pháp nước này, Hồi giáo là tôn giáo chính thức của Malaysia. Những người sắc dân Mã Lai khi sinh ra đương nhiên là tín đồ Hồi giáo, và tôn giáo này chiếm 60% trên tổng số 28 triệu dân toàn quốc.
Damascus, một cuộc khủng bố tự sát đã xảy ra trước nhà thờ chính thống Hy Lạp Bab Tuma ở trung tâm lịch sử của thành Damascus, thủ đô Syria, làm cho 4 người chết và ít nhất là 8 người bị thương. Tin này do các cơ quan thông tin chính phủ và đài quan sát Syria về nhân quyền truyền đi hôm 27 tháng 6 vừa qua. Cho đến nay chưa có nhóm nào tự nhận là tác giả vụ khủng bố này. Tên khủng bố tự sát lẻn vào hàng ngũ những người xếp hàng trước thánh đường để nhận thực phẩm và thuốc men do các tu sĩ cấp phát. Theo các nhân chứng, vụ nổ bom này cũng làm hư hại phần lớn thánh đường. Nhà thờ chính tòa Bab Tuma là một trong thánh đường cổ kính nhất ở thủ đô Syria và là trụ sở của giáo hội chính thống Hy Lạp Antiochia.
Moscow, Chủ nhật 30 tháng 6 vừa qua, trong tất cả các thánh đường của giáo hội chính thống ở Liên bang Nga, có mở cuộc lạc quyên để liên đới giúp đỡ những người túng thiếu tại Syria, theo lời kêu gọi của Đức Thượng Phụ Giáo chủ Kirin. Số tiền quyên góp được chuyển về phân bộ bác ái thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga, rồi được gửi tới Tòa Thượng Phụ Chính thống Antiochia ở thủ đô Damascus. Trong lời kêu gọi, Đức Thượng Phụ Chính thống Nga nhấn mạnh rằng chiến tranh đã gây ra tan tốc tại Syria từ 2 năm nay, làm cho hàng chục ngàn người chết, trong đó có nhiều người già, phụ nữ và trẻ em. Ngài viết, anh chị em đồng đạo của chúng ta là một thành phần quan trọng trong nhân dân Syria. Hiện nay máu người đang đổ ra trong các đường phố ở thành Damascus. Thành này nhắc nhớ Thánh Phaolô và các hoạt động anh hùng của các vị thánh cổ kính. Đức Thượng Phụ Kirin nhận xét rằng, trước đây các tín hữu chính thống và Hồi giáo vẫn sống an bình với nhau tại Syria, lãnh thổ Kinh Thánh, nhưng nay các đền thánh và nhà thờ bị xúc phạm, các tín hữu Kitô bị trục xuất khỏi gia cư của họ, bị bắt hại và nhiều khi bị tra tấn và bị giết. Thảm cảnh này, đồng bào của chúng ta đã từng phải chịu cách đây không lâu. Hàng ngàn đồng bào Nga của chúng ta, các giám mục, linh mục, đan sĩ và giáo dân đã bị giết trong những năm cách mạng Bolshevik chống lại giáo hội. Nếu các tín hữu Nga tôn kính thánh tích của các vị tử đạo và hiển tu của mình, thì họ không thể dửng dưng lãnh đạm khi chúng ta thấy máu người vô tội đang bị đổ ra. Chúng ta không thể chặn đứng cuộc chiến tranh này, nhưng chúng ta có thể sốt sắng cầu nguyện để chiến cuộc sớm chấm dứt và giúp đỡ những người đang chịu đau khổ, trong đó có các anh chị em Kitô của chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Hướng về Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 28 tại Rio de Janeiro.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 3 tuần nữa, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 sẽ khai diễn tại Rio de Janeiro, thành phố có 12 triệu dân cư của Brazil, với chủ đề Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Đây là lần thứ 2 Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới diễn ra tại Mỹ Châu Latin, lần đầu tiên tại Buenos Aires, Argentina vào năm 1987. Và đại hội lần này càng có ý nghĩa với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử xuất thân từ đại lục này. Theo ban tổ chức, khoảng 800.000 bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio sẽ được đón tiếp trong 100.000 gia đình ở Tổng giáo phận Rio và các giáo phận phụ cận, cũng như tại các trung tâm giáo xứ, trường học và hội trường thể thao. Số người tham dự có thể lên đến 2 triệu người trong hai sinh hoạt cuối cùng là buổi canh thức với Đức Thánh Cha Francisco tối thứ Bảy và thánh lễ bế mạc do Ngài Chủ sự sáng Chủ nhật 28 tháng 7, 2013. Để chuẩn bị tinh thần cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio, ngay từ trung tuần tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố sứ điệp của Ngài. Trong đó, Ngài khai triển đề tài và vạch ra hướng đi mà Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay cần nhắm tới. Qua đó, Ngài mời gọi các bạn trẻ hăng say dấn thân vào sứ mạng truyền giảng tin mừng của giáo hội, đặc biệt cho các bạn đồng lứa tuổi. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã quảng diễn nhiều khía cạnh của đề tài này và cho biết đây là một lời nhắn nhủ truyền giáo rất quan trọng mà Đức Chúa Giê-xu đã để lại cho toàn thể giáo hội và vẫn giữ nguyên tính chất thời sự sau 2.000 năm. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đặc biệt nhắc nhở các bạn trẻ rằng, khi loan báo tin mừng thì chính các con cũng tăng trưởng, được bén rễ ngày càng sâu hơn nơi Chúa Kitô, trở thành những tín hữu Kitô trưởng thành. Sự dấn thân truyền giáo là một chiều kích thiết yếu của đức tin. Ta không thể là tín hữu chân chính nếu không loan báo tin mừng. Và việc loan báo tin mừng chỉ có thể là hậu quả của niềm vui được gặp Chúa Kitô và tìm thấy nơi Chúa đá tảng trên đó ta xây dựng chính cuộc sống của mình. Để làm thừa sai thì phải biết về gia sản mình đã nhận lãnh, đó là niềm tin của giáo hội. Cần phải biết điều mình tin để có thể loan báo niềm tin ấy.
Ngày Quốc tế Giới Trẻ được chính thức khai mạc vào thứ Ba 23 tháng 7 tới đây với thánh lễ do Đức Cha Oranijao Tempesta dòng Sito, Tổng giám mục giáo phận Rio, chủ sự tại bãi biển nổi tiếng nhất của thành Rio, Capacabana. Ba ngày tiếp đó được dành cho các buổi học giáo lý do các giám mục đảm trách và ban chiều có các sinh hoạt đa diện. Ban tổ chức đã xác định 273 địa điểm tại 10 khu vực ở thành Rio và các giáo phận phụ cận như Niterói, Nova, Iguaçu và Duque de Caxias để làm nơi học giáo lý và các sinh hoạt khác. Các địa điểm này là các thánh đường, hội trường thể thao, thính đường và cả sân chơi nữa. Hai nơi có khả năng tiếp đón các bạn trẻ đông đảo nhất là nhà thờ chính tòa São Sebastião của Tổng giáo phận Rio và một trong khu hội chợ triển lãm Rio Centro thuộc khu vực Jarapeguá. Mỗi địa điểm này có thể tiếp nhận 5.000 bạn trẻ nói tiếng Bồ Đào Nha. Trong tất cả các khu vực đều có các buổi học giáo lý bằng tiếng Bồ và Tây Ban Nha là ngôn ngữ của phần lớn các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này. Có 133 địa điểm học hỏi và sinh hoạt bằng tiếng Bồ, 50 địa điểm khác dành cho tiếng Tây Ban Nha, 25 địa điểm cho tiếng Anh, 15 cho tiếng Ý, 15 cho tiếng Pháp, 8 cho tiếng Đức và 5 cho tiếng Ba Lan. Tổng cộng có khoảng 20 ngôn ngữ được dùng để dạy giáo lý cho các bạn trẻ, kể cả tiếng Ả Rập, Croat, Đan Mạch, Slovak, Hy Lạp, tiếng Tiệp và tiếng Nga. Theo cha Leandro Lenin, giám đốc điều hành phân bộ chuẩn bị mục vụ và huấn giáo, địa điểm cho các ngôn ngữ này phần lớn tập trung ở khu vực Nam, trung tâm thành phố, phía Bắc và giáo phận Niterói, với mục đích để các bạn trẻ nước ngoài và thân nhân có thể tiếp xúc dễ dàng hơn với lãnh sự quán quốc gia của họ trong trường hợp cần thiết. Cha Lenin cũng cho biết con số các địa điểm học giáo lý và sinh hoạt có thể lên tới 300, xét vì có thể có những bạn trẻ đăng ký trễ. Trong thời gian qua, công cuộc chuẩn bị ở địa phương đã được tiến hành ráo riết, kể cả việc chuẩn bị khu vực nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các bạn trẻ trong buổi canh thức tối thứ Bảy 27 tháng 7 và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật 28 tháng 7 tại Campus Fidei, cánh đồng Đức Tin, ở Guaratiba. Lễ đài bố trí tại đây có chỗ cho 750 người, với một thánh giá cao 33 mét, và có hai cơ cấu bằng sắt có hình dạng như hai bàn tay chắp lại hướng về trời trong tư thế cầu nguyện. Mặt khác, cả Đức ông Piero Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha, đã cùng với hai giám chức phụ tá đến thành phố Rio để viếng thăm các địa điểm nơi Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ và nghi lễ phụng vụ, kể cả thánh lễ ngài sẽ cử hành ngày 24 tháng 7 tại đền thánh Đức Mẹ Aparecida, cách Rio de Janeiro lối 160 cây số. Tại đây có ảnh Đức Mẹ bổn mạng của Brazil.
Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio, Brazil chắc chắn không có sự hiện diện đông đảo của các bạn trẻ từ những miền xa xăm như Á, Úc và Phi Châu vì phí tổn di chuyển quá cao. Tuy nhiên, cũng không thiếu những sáng kiến hỗ trợ các bạn trẻ về mặt tài chính để tham dự biến cố này. Chẳng hạn cha Antonello Lapica, thừa sai người Ý tại Nhật Bản, đã cùng với một số bạn hữu tổ chức một bữa khai vị tại khách sạn Incantico ở Roma, trong đó các tham dự viên được mời gọi đóng góp tài chính giúp các bạn trẻ ở Nhật tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Brazil. Cha nói, trong những dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ trước đến nay, nhiều người trẻ đã khám phá rõ ràng ơn gọi của mình. Người thì dấn thân trong đời sống hôn nhân và nay được Chúa chúc phúc với những sự sống mới, những tông đồ tương lai của Nhật Bản, người khác khám phá ơn gọi tu trì và linh mục. Như cô Teresa, một thiếu nữ Tây Ban Nha 26 tuổi, từ nhiều năm nay sống với gia đình ở Nhật Bản, nay cô sắp gia nhập một đan viện kín các minh. Có những thiếu nữ khác cũng theo gương cô và nhiều thanh niên nhận thức ơn gọi làm linh mục. Họ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, khi trở về cảm thấy được biến đổi, được củng cố nhờ kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giáo Hoàng, họ bắt đầu can đảm làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa. Cha Lapica cho biết mỗi bạn trẻ ở Nhật cần có 1.500 euro để trả tiền vé máy bay.
Cũng liên quan đến vấn đề ơn gọi, có nhiều dòng tu sẽ mở những sạp giới thiệu dòng của mình. Tại khu vực gọi là công viên Quinta Boa Vista, từ ngày 23 đến 26 tháng 7, có khoảng 150 cộng đoàn mới và các dòng tu tham dự hội chợ ơn gọi. Cha Leonardo Lopez, điều hợp viên sáng kiến này, cho biết mục đích khu hội chợ này là để khích lệ tất cả những ai đến viếng thăm tự hỏi xem đâu là ý Chúa muốn cho mình. ngoài các sạp, các quầy giới thiệu các cộng đoàn mới và các dòng tu, ở khu vực này cũng có những nơi học hỏi giáo lý, quán ăn, quán giải khát, nơi chơi thể thao và cả nơi nghe nhạc nữa. Ngoài ra cũng có từ 50 đến 100 tòa giải tội. Một trong những tòa này được dành cho Đức Thánh Cha Francisco. Ngài sẽ giải tội cho 5 bạn trẻ vào ngày thứ Sáu 26 tháng 7, theo gương các vị giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài. Thêm vào đó có một căn đều lớn rộng 600 mét vuông được dùng làm nơi chầu mình Thánh Chúa, và cứ mỗi nửa giờ có các cuộc gặp gỡ trình bày chứng từ, thuyết trình và trình diễn âm nhạc. Hồi đầu năm 2013, chương trình của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Rio de Janeiro đã được xác định và chỉ bao gồm những biến cố chính trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ, xét vì Ngài đã tuổi cao sức yếu. Sau khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 từ nhiệm và Đức Thánh Cha Francisco lên kế vị, Ngài quyết định tiếp nối chương trình của vị tiền nhiệm, nhưng mở rộng thêm những phần như viếng thăm Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, thăm khu xóm nghèo, thăm bệnh nhân tại một nhà thương, cũng như gặp gỡ đại diện các tù nhân tại Tòa Tổng giám mục Rio de Janeiro, điều biểu lộ quan tâm đặc biệt của giáo hội đối với những người kém may mắn hơn trong xã hội. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc gần 9 giờ sáng thứ Hai, 22 tháng 7, và bay tới Rio de Janeiro vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương. Sau nghi thức tiếp đón chính thức tại phi trường, Ngài sẽ viếng thăm Tổng thống Brazil tại dinh Guanabara ở Rio. Đức Thánh Cha nghỉ ngơi ngày 23 tháng 7 và bắt đầu hoạt động từ ngày hôm sau, thứ Tư 24 tháng 7, với cuộc hành hương kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành Aparecida, bổn mạng của Brazil. Aparecida ở mạn đông nam bang Sao Paulo. Sau cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở đây hồi năm 1717, đền Thánh Đức Mẹ trở thành trung tâm thánh mẫu quan trọng nhất của Brazil. Tại đây, Ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ. Ban chiều, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về thành Rio lúc 5 giờ rưỡi và viếng thăm nhà thương Thánh Francisco Assisi, Chúa Quan Phòng, lúc 6 giờ rưỡi. Sáng thứ Năm 25 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ được chính quyền thành Rio chính thức đón tiếp với nghi thức trao chìa khóa và làm phép cắt lá cờ Thế vận Olympic. Tiếp đến ngày viếng thăm cộng đoàn Virginia ở Rio, tức là khu xóm nghèo, đây là một trong số 64 favelas ở thành phố này. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày, sẽ có buổi tiếp đón chính thức của các bạn trẻ quốc tế dành cho Đức Thánh Cha tại bờ biển Capacabana. Sáng thứ Sáu 26 tháng 7 lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ giải tội cho một số bạn trẻ ở công viên Quinta da Boa Vista, rồi gặp gỡ một số tù nhân trẻ ở tòa Tổng giám mục Thánh Gioan Kim ở Rio. Tại Bao Lơn, tòa nhà này, Ngài sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin vào giữa trưa, trước khi chào thăm ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ và các ân nhân, rồi dùng bữa trưa với đại diện của các bạn trẻ năm châu. Ban chiều lúc 6 giờ, Ngài sẽ chủ sự buổi đi đàng thánh giá trọng thể với các bạn trẻ, cũng tại khu vực bãi biển Copacabana. Sáng thứ Bảy 27 tháng 7, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Sebastião của giáo phận Rio, cùng với các giám mục và linh mục, trước sự tham dự của các tu sĩ và chúng sinh. Sau đó, Ngài gặp giới lãnh đạo của Brazil tại nhà hát thành phố Rio, trước khi dùng bữa với các hồng y và giám mục, chủ tịch hội đồng giám mục miền của nước này. Lúc 7 giờ rưỡi tối, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức với các bạn trẻ tại cánh đồng Đức Tin ở Guaratiba. Cũng tại đây, sáng Chủ nhật hôm sau, Ngài chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio. Ban chiều vào lúc 4 giờ, Ngài gặp gỡ Ban Điều Hợp Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latinh, rồi gặp hàng ngàn bạn trẻ thiện nguyện trước khi ra phi trường, đáp máy bay lúc 7 giờ tối để trở về Roma. Dự kiến là Ngài sẽ đến Roma vào lúc 11 giờ rưỡi trưa thứ Hai, 29 tháng 7 giờ Roma.
Vừa rồi là bài viết tựa đề hướng về Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 28 tại Rio de Janeiro. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại đôi vợ chồng công giáo tuyệt vời người Ý.
Francesco Urgenti sinh năm 1912 và bà Teresa Civilli sinh năm 1913 là một đôi vợ chồng người Italia thật gương mẫu. Ông vốn là một nông dân ở làng Torito gần Bari, Nam Italia. Bà là con bác thợ mộc làng bên. Hai người đã gặp nhau trong một buổi khiêu vũ gia đình, và rồi sau một năm đính hôn, họ thành gia thất ngay giữa Thế chiến thứ hai vào năm 1942. Francesco lúc ấy là một chiến binh ngoài trận tuyến, Teresa ở nhà săn sóc gia đình chồng, gồm có một ông bố già bệnh và hai người em nhỏ. Cuối tháng 9 năm 1943, Francesco lại hấp tấp từ mặt trận về phép thăm nhà vì bố đang hấp hối. Ông Antonio qua đời ngày 26 tháng 9 năm ấy, 1943, hưởng thọ vỏn vẹn có 67 tuổi trong sự thương tiếc khó nguôi của các con, nhất là Francesco. Mấy năm sau đó, chiến tranh chấm dứt, Francesco trở về cày cấy ruộng vườn. Gia đình Urgenti thực sự khởi đầu cuộc sống hạnh phúc ấm êm, mặc dù đầy những khó khăn của thời hậu chiến. Trong cương vị người chồng, Francesco tỏ ra rất yêu thương và tôn trọng người vợ trẻ, lúc nào cũng kín đáo chăm sóc, luôn sẵn sàng giúp vợ một tay trong công việc nhà. Vốn bẩm tính, rất hướng nội, Francesco không ồn ào náo động, nhưng rất chăm chỉ làm việc quần quật ngoài đồng để đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cho vợ con và cả hai em trai còn nhỏ. Người anh cả Giacomo thì đã có gia đình ra ở riêng. Francesco rất yêu vợ, nhưng ít khi bày tỏ ra, tuy rằng chỉ cần liếc nhìn là đủ hiểu vợ mình muốn gì rồi. Nhờ sự chuyên cần, không quản ngại vất vả trên ruộng vườn, gia đình nhỏ của Francesco không bao giờ thiếu thốn gì cả. Bột, gạo, rau cỏ, hoa trái, dầu rượu luôn luôn có đủ trong nhà. Không những thế, Francesco còn chú ý đến cả những người sống quanh làng. Thấy ai quá nghèo, không có bột làm bánh ăn, anh lại kín đáo trợ giúp. Nhiều khi người được giúp đỡ không biết được ân nhân của mình là ai nữa. Trong bầu khí gia đình hạnh phúc ấy, bảy người con theo nhau ra chào đời. Mỗi người là một món quà của Thiên Chúa trao ban cho đôi vợ chồng khăng khít yêu thương ấy. Hai trai, năm gái. Người con gái đầu lòng của Francesco và Teresa sanh ra đúng vào ngày ông nội Antonio qua đời, khiến đôi vợ chồng cảm nghiệm được toàn vẹn lời Chúa phán dạy. Chúa cho và Chúa lấy đi. Cô gái út về trời ngay sau khi chào đời. Tất cả đều là hồng ân. Francesco và Teresa yêu thương các con đồng đều như nhau và giáo dục chúng biết sống nhân nghĩa, biết yêu thương tha nhân và nhất là biết có lòng tin. Trong một lá thư gửi bạn sau này, Teresa viết, với mình, các con đứa nào cũng như nhau cả. Chúa đã tạo ra mình như thế, đành phải chịu, chứ biết làm sao bây giờ. Các con là gia tài lớn nhất của mình, và mình trân trọng chúng biết bao. Nếu Francesco lao lực quần quật ngoài đồng ruộng suốt ngày để đảm bảo miếng ăn cái mặc cho vợ cho con, thì Teresa cũng luôn tay luôn chân trong nhà để săn sóc chồng con không biết mệt mỏi. Chẳng bao giờ người ta nghe tiếng Teresa thở than mệt nhọc, chưa bao giờ Teresa từ chối giúp đỡ một ai. Lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, nhanh nhổ, buông tay này, bắt tay kia. Nơi nào có bóng dáng của Teresa, nơi đó có tiếng cười trong trẻo và hoạt náo. Trong việc giáo dục con cái, Teresa là một gương mẫu cứng rắn, vững chắc trong những giá trị cần nêu cao làm gương cho các con, nhưng lại rất hiền dịu khi phải thứ tha hay kín đáo trong những hy sinh. Teresa viết trong thư gửi bạn như sau, làm việc là một bổn phận. Hay nói cho đúng hơn thế nữa, làm việc là một lời cầu nguyện liên lỉ trong ngày. Càng làm việc nhiều chừng nào, mình lại càng trẻ ra chừng ấy. Sắt thép mà không dùng đến nhiều thì sẽ bị han rỉ hư đi. Trước giờ mình luôn luôn làm việc, nên về già mình lại càng phải hoạt động nhiều hơn để có thể trẻ mãi. Cây lành thì sinh trái tốt mà. Năm 1952, tức là 10 năm sau khi thành hôn, ông bà Francesco và Teresa chuyển sang sống tại làng Grumo Apula, cách Torito 2 km, vì ông Francesco được nhận vào làm người canh giữ đập nước thủy điện vùng Puglia với khế ước có thời hạn. Đây là một may mắn lớn đối với gia đình Urgenti, lúc ấy có 5 người con bé dại. Ông Francesco không e ngại công việc làm khó nhọc. Suốt 6 năm trời, khi đến lượt, ông phải ngủ nghỉ trong một căn phòng bé xíu tại ngay đập nước để sẵn sàng can thiệp nếu cần hay để tiện việc canh giữ. Lẽ dĩ nhiên, vào những lúc rảnh rỗi ngoài giờ làm việc, ông vẫn canh tác đất đai như cũ để đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Năm 1958, lúc 46 tuổi, Francesco quyết định dự kỳ thi tuyển nội bộ để được vào ngạch. Để có điều kiện dự thi, ông đã phải ghi tên theo học khóa đêm để lấy tấm bằng tiểu học, điều mà ông không thể làm được khi còn nhỏ tuổi. Sau một năm, ông đã đậu bằng tiểu học, trúng tuyển trở thành nhân viên chính ngạch của đập thủy điện tỉnh Paris. Điều này có nghĩa là gia đình Ucenti từ lúc tí trở đi đã có nguồn tài chính chắc chắn đảm bảo cuộc sống trong nhà, tuy rằng công việc của ông Francesco cũng tăng thêm nhiều. Chẳng hạn, ông được cấp trên tin tưởng giao thêm trọng trách mở hay đóng đập nước khi cần, tùy theo điều kiện thời tiết, nhiều khi trong những thời điểm thật bất ngờ. Hay là trong 20 năm làm việc, ông đã phải đi 80 lần quanh các gia đình trong xóm để ghi lượng nước tiêu thụ của mỗi gia đình, với kết quả là nhiều người vẫn còn nhớ đến ông bây giờ, nhớ sự hiền lành, chân chất và trung thành với công việc được trao phó của ông. Công việc này đã giúp ông nuôi dưỡng các con nên người, học hành đến nơi đến chốn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những mô hình đức tin trải qua lịch sử.
Kính thưa quý vị khán giả, trong 4 bài vừa qua, chúng ta đã điểm qua những quan điểm thần học khác nhau về đức tin trải qua lịch sử. Chúng ta có thể bổ túc thêm về những quan điểm từ sau Công đồng Vaticano II và được tóm lược vào 7 mô hình dựa theo một tác phẩm của cha Ivory Dulles năm 1994. Thần học kinh viện đã phân biệt hai khía cạnh của đức tin, khía cạnh khách thể ám chỉ đạo đến đức tin và khía cạnh chủ thể ám chỉ thái độ gắn bó của con người đối với Thiên Chúa. Các nhà thần học hiện đại còn nêu bật nhiều khía cạnh khác nữa. Đức tin được quan niệm như là chấp nhận các công thức đạo lý, ánh sáng siêu nhiên, tín thác, vâng phục, cảm nghiệm, hành động, gặp gỡ. Mô hình số 1, tin là chấp nhận các công thức đạo lý. Theo mô hình thứ nhất, tin có nghĩa là chấp nhận các chân lý đạo lý đức tin được cô đọng nơi kinh tin kính và các tiên điều. Đây là một mô hình rất cổ điển như chúng ta đã ghi nhận nơi các bản văn tân ước. Các thánh tông đồ đã phát biểu công trình cứu độ thành các công thức tuyên xưng. Các giáo phụ đã soạn các tiên biểu. Những công thức đức tin cần thiết để phát biểu niềm tin chung của hội giáo hội, tạo ra sự thông hiệp cũng như để bài trừ những lý thuyết sai lạc. Các công đồng Vatican I và Vatican II đều hiểu đức tin như là thuận nhận những chân lý do Thiên Chúa mặc khải và huấn quyển xác định. Dĩ nhiên, đức tin không thể nào chỉ giới hạn vào việc học thuộc lòng kinh tín kính, mà còn bao gồm việc tham dự phụng vụ thực hành các nhân đức. Nhưng trên thực tế, không thiếu lần người ta cho rằng mình có đức tin chỉ vì đã thuộc giáo lý. Một điều thiếu sót khác của mô hình này nằm ở chỗ là nhiều lần người ta, kể cả các nhà thần học, bám chặt vào ý nghĩa của các từ ngữ của công thức đạo lý mà quên đi giới hạn của ngôn ngữ loài người. Có những tâm tình không thể diễn tả ra lời được. Các nhà huyền bí đã biết như vậy khi họ nghiêng về thần học phủ định. Thậm chí Thánh Thomas cũng lưu ý rằng đức tin không dừng lại ở các công thức mà cần vươn tới thực tại, nghĩa là sự kết hiệp với Thiên Chúa. Mô hình thứ hai, ánh sáng siêu việt. Mô hình thứ hai quan niệm đức tin như là một ánh sáng do Chúa ban, nhờ đó con người có thể nắm bắt các chân lý mặc khải. Các giáo phụ đã mô tả tác động của ơn Chúa như là một sự chiếu sáng, illumination. Thánh Thomas gọi đó là ánh sáng đức tin, lumen fidei. Vào thời nay, cha Karl Rahner muốn nêu bật đến khía cạnh này khi cho rằng đức tin hệ ở ánh sáng siêu việt được Chúa ban hơn là ở việc chấp nhận các chân lý đặc thù. Điều này được áp dụng cách riêng cho những người ngoài Kitô giáo. Tâm trí những người này hướng về Thiên Chúa như là đối tượng của tình yêu hơn là chấp nhận các chân lý đặc thù mà họ chưa biết. Đây là một hồng ân do Chúa ban cho những người chưa được nghe sứ điệp tin mừng. Mô hình thứ ba, tín thác cậy trông. Đây là chủ trương cổ điển của phái cải cách Tin Lành, dựa theo các bản văn của sách Sáng Thế, chẳng hạn như của ông Abraham, các thánh vịnh, ngôn sứ Isaiah, cũng như là tin mừng nhân lãm, các thư thánh Phaolô gửi Roma, Galat và Hebrin. Đối với Lutero, đức tin mang lại ơn cứu độ là lòng tín thác vào Thiên Chúa. Ông tố cáo thần học kinh viện là quá nhấn mạnh đến khía cạnh trí tuệ trong đức tin, như là chấp nhận chân lý, và bỏ qua lòng tin tưởng cậy trông của những con người sao xuyến. Vào thời nay, một vài nhà thần học Tin Lành, tự nhiên Jürgen Moltmann, Wolfhard Pannenberg, đề cao chiều kích hy vọng trong đức tin. Đức tin được phát sinh từ lời hứa, và vì thế bao hàm niềm hy vọng chắc chắn và lòng trung tín của Thiên Chúa. Mô hình thứ ba, cảm nghiệm tâm linh. Hai mô hình đầu tiên nghiêng về chân lý và sự hiểu biết. Mô hình thứ ba thiên về hy vọng tương lai. Mô hình thứ bốn đề cao khía cạnh cảm nghiệm tâm linh. Đức tin được quan niệm như là sự kết hợp huyền nhiệm với Thiên Chúa. Người tín hữu gặp gỡ Đức Kitô sống động và được hưởng chứng tá nội tâm của Thánh Linh, theo như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi Roma chương 8 câu 16 và thư gửi Galat chương 4 câu 6. Mô hình cảm nghiệm tâm linh dựa trên truyền thống huyền bí của Kitô giáo, giống Dionysius Areopagita, Thánh Bernardo, Thánh Bonaventura. Vào thời cận đại, chủ trương này được gợi lên những phong trào mộ đạo bên Tin Lành, đặc biệt là nơi ông Friedrich Schleiermacher. Theo ông, đức tin không phải chấp nhận chân lý, chứ bằng chia sẻ cảm nghiệm tâm linh của Đức Giêsu hoặc của những nhân vật khác được nhắc trong Kinh Thánh. Khuyên hướng này cũng muốn đối thoại với các truyền thống tôn giáo lớn tại Á Châu, trong đó cảm nghiệm huyền bí là một yếu tố nòng cốt. Mô hình thứ năm, vâng phục. Khía cạnh này được Thánh Phaolô nói tới trong lời mở đầu và kết thúc thư gửi Roma chương 1 câu 5, chương 16 câu 26. Và vào thời nay được ông Karl Barth, một nhà thần học kinh thánh để biết Tin Lành đề cao. Ông muốn nhấn mạnh đến thái độ của con người là một thụ tạo đứng trước địa vị cao sang của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng hoàn toàn siêu việt. Tin hệ ở thái độ lắng nghe Thiên Chúa hơn là tuân giữ các giới răn. Đối với Karl Barth, đức tin bao hàm ba đặc điểm liên kết chặt chẽ với nhau trong ngôn ngữ tiếng Đức. Đó là erkennen, nhận biết, anerkennen, nhìn nhận suy phục, bekennen, tuyên xưng. Điều quan trọng nhất là suy phục Thiên Chúa, nhìn nhận Ngài là nơi nương náu duy nhất và tuân theo con đường cứu độ do Ngài đã lập ra. Một tác giả Tin Lành khác, ông Dietrich Bonhoeffer, cũng nhấn mạnh đến đức tin như là vâng phục. Kẻ nào tin thì mới vâng phục, mà ai vâng phục thì mới tin. Đức tin đòi hỏi vâng phục kể cả trong những điều cam go nhất, tự nhiên là bài giảng trên núi, để trở nên giống với Đức Kitô, một con người sống cho tha nhân. Mô hình thứ sáu, hành động. Mô hình thứ sáu chủ trương đức tin như là hành động praxis, được đề cao ở trong thần học giải phóng Gustavo Gutierrez. Cái nhóm này chỉ trích các mô hình nói trên đây là tư sản cá nhân, không quan tâm gì đến những người nghèo khổ bị áp bức. Theo họ, đức tin cần phải biến thành hành động trong xã hội và lịch sử. Đức tin được coi như tham dự vào cuộc giải phóng của Đức Giêsu khỏi những quyền lực thế gian. Khuyên hướng này lưu ý tới thuật ngữ thực hành chân lý, Tin Mừng Thánh Gioan chương 3 câu 21 và đức tin mà không có việc làm là đức tin chết, thư Gia-cô-bê chương 2 câu 17. Ở đây, hành động hay là việc làm được hiểu theo nghĩa là giải phóng khỏi những kẻ bất công trong xã hội. Mô hình thứ bảy, tương quan liên bản vị. Mô hình thứ bảy đề nghị đức tin như là mối tương quan cá vị với Thiên Chúa. Nhờ đức tin, con người liên kết với Thiên Chúa, chia sẻ về cuộc sống của Đức Kitô, Nhờ thông hiệp với cái chết và phục sinh của Đức Kitô, con người cũng được kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi. Rồi từ đó, cuộc đời con người được biến đổi từ tâm tư đến hành động. Chúng ta có thể kể Jean Mouroux, Hans-Urs von Balthasar, Henri de Lubac như là các đại biểu của khuynh hướng này. Đức tin bao hàm một cuộc gặp gỡ, và cuộc gặp gỡ này gây ra một sự biến đổi cuộc sống. Đức tin ảnh hưởng tới toàn thể con người, trí tuệ, ý chí, tình cảm. Kết luận: bảy mô hình vừa nêu tượng trưng cho bảy quan niệm thần học về đức tin. Đằng sau sự khác biệt về các điểm nhấn, cha Avery Dulles muốn cho thấy những hình ảnh khác nhau về Thiên Chúa theo các mô hình vừa kể. Thứ nhất, trong mô hình công thức đức tin, Thiên Chúa tỏ ra như là một thầy dạy mà lời giáo huấn cần phải được chấp nhận. Thứ hai, trong mô hình siêu việt, Thiên Chúa là đấng soi sáng tâm trí những người chìm đắm trong u tối. Thứ ba, trong mô hình tiến thác, Thiên Chúa là vị ân nhân lân tuất mà ta có thể tin tưởng vì Ngài giữ lời hứa. Thứ bốn, trong mô hình cảm nghiệm, Thiên Chúa là tình nhân thu hút tâm hồn những kẻ đi tìm kiếm. Thứ năm, trong mô hình vâng phục, Thiên Chúa là Thượng Đế đòi hỏi sự tùng phục. Thứ sáu, trong mô hình hành động, Thiên Chúa là nhà giải phóng ban sức mạnh cho những ai tranh đấu chống lại cảnh bất công áp bức. Thứ bảy, trong mô hình tương quan liên bản vị, Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc lôi kéo con người đến chia sẻ vinh quang với mình. Dĩ nhiên, người ta có thể nghĩ ra nhiều mô hình khác nữa. Nhưng mà việc kiểm kê các mô hình nhắc nhở chúng ta rằng, trải qua lịch sử đã có nhiều quan điểm khác nhau về đức tin. Đó là điều chúng ta nên lưu ý khi bàn tới vấn đề này.